NGM
保证
因问主耶稣基督挑战路加
来说愿来说
愿主耶稣乃会各门的神谁乃会呢là những người đang nghe thầy đây hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai và anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét toán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét toán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ công cho anh em đấu đủ lượng đã giảm, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Thưa chị em, cả ngày hôm nay nhóm thiện nguyện tín thác lòng Chúa thương xót phát xuất từ giáo điểm tin mừng này đem những cái bánh trung thu và là bánh trung thu lòng thương xót, quà tặng của lòng Chúa thương xót đến cho những em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, những em thiếu nhi mồ côi, rồi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở trong địa bàn quận Bảy, rồi qua bên Bến Phà Bình Thánh đến huyện Cần Giờ, trở về đây ăn cơm trưa, sau đó thì đi đến huyện Nhà Bè để tặng mấy ngàn cái bánh trung thu cho các em thiếu nhi và những gia đình khó khăn. Có người sẽ hỏi, thưa cha, bánh trung thu hay là mình làm phát ái gì cho người Công giáo hay không Công giáo? Anh xem trả lời của tôi. Bánh trung thu cho các em có đạo hay không có đạo? Nó to lên cho những ai siêu nghe rõ ở ngoài kia nghe lại. Bánh trung thu cho các em có đạo hay không có đạo? Cả hai. Bánh trung thu đến cho những người Công giáo hay là người không Công giáo? Cả hai. Không có phân biệt là có đạo hay không có đạo, không phân biệt là Công giáo hay không Công giáo, mà cho tất cả những người nào cần được thương xót. Vì bánh trung thu của lòng thương xót thì phải dành cho những người cần được thương xót. mà ai là người cần được thương xót, người giàu hay người nghèo?
Người nghèo.
Người nghèo. Ai là người cần được thương xót, người có địa vị hay là người thấp cổ bé địa?
Thấp cổ bé địa.
Ai là người cần được thương xót, người nhà cao cửa rộng hay là nhà rách vách nát? Ai là người cần được thương xót, người tội lỗi hay người đạo đức?
Tội lỗi.
À, cái đó khó. Thương thì chúng ta thấy rằng là này, bà có hai cái con, một đứa ngoan với đứa hương, thương đứa nào? Đứa nào? Đứa ngoan, bình thường như vậy, thương như vậy. Toàn trả các cổ viên cho thằng con nhỏ con nó đi lắm, nó lười lắm, người lắm, chẳng học hành gì cả, còn nó con chị nó ngoan lắm, con chị nó đi ra đoàn, con chị nó chịu khó, con chị tôi ngoan lắm. Và thương chị em, thương em à, thương nó thương cứ ngoan cứ hiền, bình thường là như vậy. Còn nếu Chúa tôi thằng con trời lãng của con cha ơi Giê-xu Ma-ri-a lại Chúa tôi nó phá qua, lúc nào mà nghe tin Chúa tất nó về thì mừng Hallelujah, Chúa tất nó về rồi. Ta thấy là phản ứng tự nhiên của chúng ta là như vậy. Thì mình cũng vậy, mình dễ có cái quan niệm là ôi đạo mình mà, cho nên mình bác ái là phải đi cho những người công giáo chưa, là đi bác ái phải đi cho giáo điểm tin mừng mình chưa, cho những người cần mình chưa, cái gì cũng kêu trước. Nhưng mà rõ ràng trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa bảo chúng ta hoàn toàn ngược lại. Này, một người là kẻ thù với mình, một người yêu thương mình yêu thương ai? Yêu thương ai? Yêu thương kẻ thù hay yêu thương là người hiền lành? Chưa thấy một bên thì nói là hiền lành, bên nó yêu thương kẻ thù, đúng hay sai? Một bên này nói yêu thương người hiền lành, một bên này nói yêu thương người kẻ thù, đúng hay sai? Đúng hay sai không? Đúng hay sai? Ai cũng đúng hết. Đúng theo nghĩa là người thế gian thì bình thường bảo là yêu người hiền lành, yêu cái con chị nó học giỏi, nó chăm chỉ. Đúng chứ? Thế gian là như vậy, người đời là như vậy. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta là con cái của Thiên Chúa, con cái của ánh sáng thì các con đương nhiên là mình yêu người hiền lành rồi, đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà hơn thế nữa là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình, kẻ phách hại mình, kẻ nói xấu mình, kẻ làm cho mình bị trao đảo khốn khổ thất điên bát đảo, yêu họ và cầu nguyện cho họ. Làm được không? Làm được không? Tôi nói làm được không? Không. Ai mới làm được thì tôi phong thánh, mình xin phong thánh. Còn bản thân tôi thấy rằng không làm được, không làm được. Với sức của con người mình không thể làm được. Nhưng mình biết rằng mình là con của ai? Con Chúa hay con ma quỷ? Con của ánh sáng, con bóng tối? Ánh sáng. Con của ánh sáng thì bước đi trong ánh sáng, mà ánh sáng ấy là sự yêu thương, là sự tha thứ, đó là ánh sáng. Ai yêu thì ở trong ánh sáng, ai ghét thì ở trong bóng tối. Thầy Gioan nói vậy mà. Cho nên tùy mình muốn ở trong ánh sáng thì mình yêu thương, còn muốn ở trong bóng tối thì không yêu thương, mà không yêu thương là ghét, là thù hằn, là giận hờn, vân vân. Thì mỗi người chúng ta được quyền lựa chọn, mình lựa chọn là mình ở trong ánh sáng hay ở trong bóng tối, tùy mình lựa chọn. Chúa để cho mình lựa chọn, và trong cái lựa chọn đó, cái mẫu mực căn bản là gì? điều gì con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho họ. Điều gì con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho họ. Thì anh xem trả lời chúng tôi. Tôi muốn người ta yêu thương tôi thì tôi phải
yêu thương họ.
Tôi muốn người ta tha thứ cho tôi thì tôi phải
tha thứ họ.
Ông anh trả lời to đi. Tôi muốn người ta cười với tôi thì tôi phải
cười với họ.
Quay sang bên phải. Quay sang bên phải. Cười. Quay sang bên phải. Cười. Quay sang bên trái. Ôi, cứ quay tay sang trái, quay trái là không phải gì cả. Cứ nhìn xuống mà cười thì tôi là cười là sao? Thế chị em xem thấy không? Ai cũng muốn người ta cười với mình mà mình không chịu cười với người ta là sao? Ai cũng muốn người ta quay sang bắt tay người bên phải á, bắt tay hỏi cho khỏe không, bắt tay người bên phải hỏi và nói là happy birthday, chúc mừng sinh nhật. Quay sang người bên trái, quay sang người bên trái, bắt tay và nói chúc mừng sinh nhật. Hỏi lên người bên trái,
chúc mừng sinh nhật.
Người bên phải, anh chị em thấy không? Ai cũng muốn người ta chúc mừng mình ngày sinh nhật thì tại sao mình không mừng ngày sinh nhật của người ta trước nhỉ? Anh chị em để ý không? Mà hôm nay mình mừng sinh nhật của ai? Của mẹ. Mà mình mừng sinh nhật của mẹ, mẹ muốn mình làm cái gì? Mẹ muốn mình làm cái gì? Mẹ muốn mình yêu Đức Giêsu con của mẹ. Mà mẹ muốn mình làm gì nữa? Yêu Đức Giêsu con của mẹ thì cũng yêu thương anh em mình, yêu thương những anh em của Đức Giêsu. Đức Giêsu là trưởng tử, giữ một đàn em đông đúc. Thánh Phaolô cho chúng ta thấy điều đó. Giêsu là một trưởng tử, là một người anh cả, anh hai Giêsu. Còn đây là anh ba rồi. Hả? À? Anh cư đâu rồi? Anh đang đâu rồi? Tôi chỉ mà thấy Đức Giêsu anh hai đang cho trên thập giá. Đức Giêsu anh hai đang đi phục vụ. Đức Giêsu anh hai đang đi rửa chân. Đức Giêsu anh hai đang đi phát bánh trung thu. Nhìn sang chả thấy anh ba đâu cả, chả thấy anh tư đâu cả. Anh ba thì đi nhậu, anh tư thì đi đi ôm, anh ba thì đến bài, anh tư thì đi cờ bạc, được không? Không. Cho nên khi mà chúng ta biết rằng mình có Chúa Giêsu là anh hai, là người người bác gọi là anh gì, anh cả, người ta gọi là anh hai, là trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc, mà một đoàn em đông đúc mà chúng ta là anh em với Chúa Giêsu, mà tại sao mình lại không là anh em được với nhau? Thế kỳ không? Kỳ quá. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta rằng là này các em ơi, em hãy yêu thương nhau đi. Như anh đã yêu thương các em như thế nào thì các em cũng hãy yêu thương nhau như vậy đi. Và hôm nay mà nếu các em mừng sinh nhật của mẹ, mừng sinh nhật mẹ, thì các em có món quà nào để mừng sinh nhật mẹ? Món quà nào mà mẹ đẹp lòng nhất? Có phải là mẹ có xây một cái đài thân to cho mẹ thân cao 1 tỷ không? Có. Ủa, mẹ bảo làm một cái tượng mẹ 20 thước bằng ngọc, bằng bạch kim gì đó giá là 20 tỷ không? Có không? Có phải mẹ làm có một cái làm một cái đề tài thân lớn lấy 100 tỷ cho mẹ không? Có không? Không mừng sinh nhật của mẹ như vậy mẹ chưa vui đâu. Tại sao mẹ chưa vui? Đúng vậy. Tại sao mẹ chưa vui? Này, bà có mấy đứa con? Bà có mấy đứa con? Hả? Bà có mấy đứa con? Bà có mấy đứa con? Bốn đứa con. Bây giờ đứa thứ nhất, đứa thứ nhất làm giám đốc ngân hàng, đứa thứ hai làm báo, đứa thứ ba hot night, đứa thứ bốn thất nghiệp. Bây giờ cái đứa mà nó làm giám đốc ngân hàng, nó nói mừng sinh nhật của mẹ, nó tặng cho mẹ một cái xe hơi, thích không?
Dạ thích.
Nhưng mà đứa con út của bà thì nó lại đạp xe đạp vì bà đứng sau.
Xin con sẽ giúp thằng Nguyễn và khó khăn về chỉ để con giải quyết ra.
Không biết cụ thể sẽ gì nói gì, cụ thể là vì cái thằng lớn nó đưa cho bà một cái xe hơi là 5 tỷ mừng sinh nhật của mẹ, trong khi đó cái thằng út con út nhà bà ấy là con của tôi đâu, mà cứ sẽ cái thằng con út của bà thì có phải đạp xe đạp nó ở cái nhà bên cái kia, nhà vách đá kia, cái thằng cả thì nó ở nhà bên Thương Phú Hưng kia kìa, nó đem lại cho tặng bà sinh nhật bà một cái xe hơi là 5 tỷ thì bà tính sao? Anh chị em thấy không? Nếu mình không có lòng thương xót mà mình cảm thấy bế tắc, không biết trả lời làm sao, còn tôi trả lời cái bài thôi. Như vậy thì người mẹ ấy với xe hơi là 5 tỷ và một cái thằng con của mình cũng thằng con nó đi xe đạp thì con tính sao?
Dạ, từ nhà và một lần theo con thì con sẽ lấy phần của mình chia cho đứa con nghèo một nửa.
Lấy phần của mình chia cho đứa con nghèo một nửa. Thì cái thằng con nó bảo không, con chỉ cho mẹ cái xe 5 tiền thôi chứ con không cho thằng con út, thằng nghèo út.
Nhưng mà người con lớn
không
nghèo rồi thì
mẹ
có quyền
à? Không quyền. Không, vì nếu mà mẹ cho nó là con chỉ cho mẹ thôi.
Nếu mẹ thì con trả lại phần cho người bên đây, người con lấy đó.
Tôi hỏi chị em, có một người mẹ nào mà vui sướng khi mình đi cái xe hơi 5 tỷ mà thằng con của mình ấy nó phải đi xe đạp, người mẹ nào có đành làm cái chuyện đó không?
Không.
Sao bạn không biết trả lời? Nghĩa là khi mình đến với mẹ cũng vậy, mình dâng cả trăm bó hoa rồi một đoàn múa 300 người, rồi một căn đoàn 1.000 người làm cái lễ rất là hoành tráng, rất là lộng lẫy. Trong khi đó, với đồng phục 300 người, với đoàn kèn 1.000 người, với đoàn múa ca hát văn nghệ vậy, tốn cả bạc tỷ ấy, mẹ có vui khi mình ca hát múa máy nhảy nhót với áo quần tốn kém xa hoa lộng lẫy, trong khi biết bao nhiêu con của mẹ đang ăn mì gói, đang ăn khoai lang, đang không có nhà ở, đang không có tiền để đi đến hành hương với mẹ, mẹ có vui không mẹ? Thì mẹ muốn gì?
Mẹ có muốn chia sẻ cho tất cả.
Không phải là con muốn chia sẻ, không phải là mẹ muốn chia sẻ cho tất cả, nhưng mà mẹ muốn các con của mẹ phải biết chia sẻ cho nhau. Mẹ phải nói với con như vậy: này, con tặng mẹ cái xe 5 tỷ, cảm ơn lời tốt của con thương mẹ, con tặng cho mẹ tốt lắm, nhưng mẹ sẽ vui hơn nếu chính con, chứ không phải con chơi trò trả lại, mẹ trả lại cái 5 tỷ rơi đến bài. Chứ vậy bà bảo là đứng đưa lại cái xe rồi tao mua cái xe lại cho nó, không được. Cái thằng con trai ấy, thằng con cải nó vẫn chưa được cải hóa, chưa được biến đổi. Phải là con à, nếu con có thương mẹ thực sự thì con hãy thương thằng em út của con như là con thương mẹ vậy. Bây giờ mẹ không thiếu gì hết, mẹ không cần gì cả, mẹ chỉ cần duy nhất một điều là các con yêu thương nhau, các con xót thương nhau, các con biết chia sẻ cho nhau. Nào, 5 tỷ mà con mua xe hơn cho mẹ, con chia cho em con bao nhiêu, đó là lòng của con. Mà đó là điều là mẹ vui nhất, đó là làm mẹ hài lòng nhất, nhớ chưa mẹ? Rồi mẹ phải dỗ đi mẹ. Rồi con, thưa chị em, chúng ta thấy rõ ràng là cái lòng sùng kính của mình với đối với đức mẹ, đôi khi chúng ta chỉ có một chiều, chỉ có một chiều là mình với mẹ, mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la, mẹ ơi con yêu mẹ, giờ chết mẹ thương nghe, sống trong tình yêu mẹ. Cái chỉ có mình với mẹ mà không có biết rằng là đâu phải mẹ là mẹ của mình, chỉ của mình mà mẹ của nhân loại cơ mà. Đức Giêsu là sự tự lành, đàn anh là anh hai, đàn cả giết một đàn em trong lúc của mà. Tại sao một đàn em lúc em nghèo nó mà tại sao không chia cho nhau, không xót thương nhau, không như là lời Chúa nói ngày hôm nay, hãy biết cho đi mà không cần đòi lại, hãy biết nhường nhịn mà không tranh chấp, hãy biết làm những cái gì mà mình muốn người ta làm cho mình thì làm cho người khác. Con đã nhận được ơn phúc của Chúa qua lời truyền cầu của mẹ như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Dung, con hiện đang ở giáo hội Dân Lý giáo xứ Phúc Quả thuộc tỉnh Bình Phước. Con nay là 31 tuổi, con người ngoại thế nào?
Con là Tân Đồng.
Dạ, con là Tân Đồng, cho là chồng.
Tôi nói lại hơn được chưa?
Ngày hôm nay con đến đây thì con cũng không có dự bị nước gì hết, là con đi lên được cha đặt tay cầu nguyện và cha cười với con, và cha con có nói là con ở giáo xứ nhờ giáo học Nguyên Lý, con được ơn Chúa đó là con tới đây cầu nguyện một lần, và con bị bệnh tim xoang gần 10 năm.
Bệnh gì?
Tim xoang. Thì có một hơi thối, rất ngại đi đến gần mọi người. Và con lên đây một lần con cầu nguyện thì được Chúa ban hơn lòng thương xót của Chúa hứa với con là bây giờ thì con đã bớt đi rất nhiều, đó là ơn duy nhất của con. Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Con nói cho người nghe bệnh viêm xoang thứ 15 mà sẽ là mùi hôi thối là sao, chia sẻ lại cho người cân bệnh không?
Dạ, thưa cha, đó là thì con cũng uống thuốc rất nhiều lần, nhưng mà khi uống thuốc thì da bị nó bớt, mà ngưng thuốc thì nó lại lên, thì nước mũi nó chảy và đau nhức khắp cái vai và cái đầu. Nói chung là khi con gần mọi người là mọi người người nào thông cảm thì gần con, còn những người mà người ta không hiểu thì ra đánh xa con, thì con cũng có hơi buồn. Và lại bị bệnh của mình thì con cũng không có mắc cỡ hay là gì hết, mà con cũng rất ngại khi lại gần mọi người. Thì con có uống thuốc và hàng ngày con đọc kinh cầu nguyện là con cha lấy lên xin Chúa, xin Chúa hãy giết con để con tìm được thuốc uống hết bệnh. Thì khi mà con nghe cái ai cho đội ở gần nhà con đánh đồng chùm, anh nghe đài đồng thương xót Chúa, thì con mới hỏi thăm, thì chị hỏi em có mua chị mua cho. Thì cơ cha lấy con không có tiền, con nói em chẳng có tiền, thì bảo chị để cho vợ của anh không chừng đấy, thế là chị để cho em một tiền mua. Thì con mua về con nghe được 3 ngày thì tự nhiên con lại đủ với chị làm gần thương xót. Từ xưa giờ con chưa biết giờ thương xót như thế nào. Thế là chị bảo thôi thì mấy chị em mình rủ nhau đi, thì ngày đầu tiên được 4 người đi làm thương xót. Thì lúc đó 4 chị em cùng cầu nguyện với Chúa là kiểm tra các bà mẹ, các người ở đó họ đó đi làm thương xót. Và càng ngày mọi người đi càng đông, và con đã tạ ơn Chúa đã thúc đẩy tới các bà mẹ đến với lòng thương xót. Và con đến đây thì con muốn nói với các cộng đoàn, chúng ta hãy tự hiến cho hết của mình những lời buồn hay vui tất cả cho Chúa. Chúa sẽ ra đọc đôi tay đón nhận chúng ta, là chúng ta bỏ Chúa đi không, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta.
Ngày xưa con không có máy, còn phải đi mượn rồi vất vả, hôm nay thì con đến đây, đây là món quà của mẹ cho tặng cho con. Quà sinh nhật của mẹ Maria tặng cho con. Sinh nhật thì thường tôi nghĩ là mình cứ phải tặng mẹ cái gì, nhưng mà mình phải làm ngược lại. Sinh nhật của mẹ thì mẹ lại trao tặng cho con, rồi con có thể con trao tặng lại cho ai để con tiếp tục làm cho mọi người biết đến lòng thương xót của Chúa nhiều hơn như là con đang làm. Con thấy chú Dũng một cái con bé mà nó thân phòng, không mới câu đạo, không biết gì đâu, mới nghe máy được có 3 lần và đi giới thiệu lòng thương xót Chúa, rồi lại lập được cái nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và bây giờ để rủ rê những người khác đến với lòng thương xót Chúa. Và chính khi mà nó làm cái công việc ấy thì Chúa chữa lành cái bệnh viêm xoang hôi thối suốt 10 năm không có thuốc men nào khỏi được. Hôm nay em mới đến đây và chẳng sắp xếp gì cả, để chỉ là một lời tạ ơn. Mà lời tạ ơn đẹp nhất là lời tạ ơn tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria. Chúa chúc lành các con, chúc lành nha. Con bỏ Chúa, Chúa không bỏ ta. Còn con. nên đây chia sẻ cho mọi người coi con đã được ơn của Chúa như thế nào.
Con chào cha và toàn đoàn, cũng xin giới thiệu con là Lucy Trần Văn Hưng, con được giáo sư Hải Long giáo phận và lê ạ. Con được ơn là năm 2009 là con xây dựng gia đình, cho đến tới năm 2012 con vẫn chưa có em bé, nhưng mà con cứ được một cha với một vợ chồng con bình thường thôi, thì con không để ý đến chuyện đó. Thì đến năm 2012 thì con lại trong lúc con chưa có việc thì con đi lên bệnh viện từ dũ, con xét nghiệm thì trên bệnh viện từ dũ nói là con bị ung thư, con chỉ có được 30% đó, thì bác sĩ sẽ nhận lời bán thuốc cho con rất nhiều để con uống. Dạ, con uống lần đầu thì bác sĩ đưa con nhiều thuốc thì con về con uống cũng phải mấy tháng thì mấy thuốc con đi con xét nghiệm lại lần thứ hai thì bác sĩ bảo con là vẫn không được, thì vợ chồng con về chuẩn bị là 40 triệu để làm thường cuối cùng ghép. Dạ, thì vợ chồng con thì rất lo lắng và buồn khi mà bác sĩ nói là con nói như vậy, thì vợ chồng con thì xe máy đưa vợ đi trên đường về vừa khóc lại là vì vợ chồng con về cũng chưa biết làm sao, thì con đi làm về thì nghe chị con nói là chân long ở nhà từ Chí Hòa làm lễ lòng từ Chúa Thương Xó, thì là tôi hay cầu xin những người thì con xin số điện thoại của cái cô đó, thì con cũng nhớ tên nữa, thì con cũng xin được số điện thoại của cha, con nhắn tin cho cha thì cha nhắn lại cho con là an tâm tin thác vào lòng Chúa Thương Xó cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Dạ, thì con lúc đó thì con cũng không có tiền để cho con đi từ chối cho con làm xét nghiệm nữa. Dạ, thì con cũng cứ hàng tháng cho con đến đến nhà thờ Chí Hòa, thì con cầu xin là lời trong năm 2012 đó, thì chúng con đã được Chúa ban cho là có được em bé. Dạ, có đến đây là giờ là được ba cháu rồi.
Chúa, tuy nhiên
giáo hội không có cho phép mình phục sinh nhân tạo được, và cái việc đó cũng chẳng cho lại kết quả gì ngoài ra là sự tốn kém mà thôi. Cho nên với người tin thác vào Chúa thì như mẹ Maria phải trải qua những thử thách, thử thách đến mức độ mà chúng ta dám chấp nhận là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người làm khốn mình, dám chấp nhận là cho đi mà không đòi lại, dám chấp nhận là sống như con cái của ánh sáng. Vì nếu các con chỉ yêu thương những người yêu thương các con thì con hơn gì những người ngoại đạo. Nếu các con chỉ cầu nguyện với những người các con thì có hơn gì những người khác. Những người gian ác nó cũng còn biết yêu thương người yêu thương với nó rồi mà. Còn hả? Những người khác còn biết yêu thương những người gian ác còn biết yêu thương những người mà yêu thương nó. Còn con về con cái của ánh sáng thì phải biết yêu thương cả những người thù hằn ghét bỏ các con. Cho nên cả một sáng ngày hôm nay anh em chúng tôi nhóm thiện nguyện tin thác đi công tác bác thái và cảm nhận được điều đó thương chị em, cảm nhận được rằng là mình đến với tất cả mọi người, đến những người có thể còn chưa hiểu mình, đến những người có thể còn nghi ngại mình, đến những người có thể là họ còn có một cái khoảng cách với mình, vì giữa tin hay không tin, giữa đạo và không đạo có một khoảng cách, nhưng mà mình cứ lấp đầy khoảng cách ấy bằng lòng thương xót, nối cái khoảng cách ấy lại gần với nhau bằng tình yêu thương. Chỉ có lòng thương xót, chỉ có tình yêu thương, chỉ có cách sống ấy mới làm cho người ta không còn nghi ngại, không còn nghi ngờ gì nữa. Còn tiếp tục nói lên lòng thương xót của Chúa cho mọi người.
Con xin chào anh cha. Con xin làm chứng ạ. Con có một người cháu sinh ra, khi sinh ra là đã có bệnh tim bẩm sinh. Thì cách đây 3 ngày con đã đưa con và mẹ cháu, đưa cháu lên bệnh viện để mổ tim. Thì sáng hôm đó là đi khám, bác sĩ nói là phải nhập viện ngay để mổ tim. Thế thì mẹ con thì từ hồi mà cháu sinh ra tới giờ, ngày nào mẹ con cũng đi làm thương xót để cầu nguyện cho cháu. Mà hôm thứ hai con đưa cháu lên bệnh viện để đi nhập viện mổ tim, thì sáng hôm đó là bác sĩ khám siêu âm thì bắt nhập viện mổ. Thế ngày hôm đó thì nhập viện xong thì đến chiều tới bác sĩ thứ hai á, khám cho cháu, nghi ngờ xong rồi khám cho cháu. Thì tự nhiên sáng hôm đó thì nói là cháu bị hở ba lá, nhập viện mổ. Thế thì đến khi mà chiều bác sĩ thứ hai thì nghi ngờ phải đi cho siêu âm lại, thì tự nhiên bác sĩ lại nói là không phải mổ nữa. Bây giờ cái van của cháu đã khép lại một van rồi, còn van thứ hai ấy, thì chỉ còn hở có 1.5 thôi. Thế thì bác sĩ lại bảo là không phải mổ nữa. Rồi khi mà sinh ra thì cháu nó rất là đau lắm, mặt mũi à, cái mắt thì rất là dày. Thế mà nhờ lời của mẹ con đi lòng thương xót cầu xin Chúa mà mắt của cháu nó đỡ hẳn luôn. Dạ, nó đỡ bị đau. Cái như là hồi trước 10 phần mà bây giờ chỉ còn có 2 phần nữa thôi ạ.
Rồi, hallelujah. Thưa anh chị em, ơn của lòng thương xót, những người có lòng tin thử thách như vậy, lớn lao như vậy, nếu mình tin vào Chúa thì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Và ơn chữa lành bệnh tật thân xác này chưa mạnh hơn nữa bằng ơn mà dám chấp nhận để Chúa chữa lành bệnh tật tâm hồn mình, có là đang từ sự thù hằn ghen ghét mà biến thành tha thứ và yêu thương. Những cơn bệnh như vậy nó đã lên một cái đau mà bây giờ anh sẽ nhìn thấy nó thôi qua đến đỉnh đám người tươi như thế này. Và có nhiều người thì đang là sáng suốt, đang là khôn ngoan, tự nhiên bị đau cái đó là linh tỉnh, đang là người trí thức, đang là người có địa vị, đang là người mà gọi là ngon lành ấy, nhưng mà bỗng đau xuống đau xuống có nghĩa là để cho tội lỗi nó lún sâu mình xuống, để cho sự ghen ghét, để cho sự hận thù, để cho sự đố kỵ nó làm mình mở hết con mắt từ tâm. Cái đau đó là cái đáng sợ hơn tiền chiêu, đúng không?
À mà bác sĩ còn nói là nếu có không mổ tim ấy, thì cái bệnh cổ của cháu là mang suốt đời không chữa được. Mà cháu từ hôm cách đây cả một năm trời cứ sốt hoài, sáng sốt, chiều sốt. Mà từ hôm bác sĩ nói là không phải mổ nữa là về tự nhiên cháu không sốt nữa, tự nhiên là khỏi hoàn toàn, nó không sốt nữa. Dạ. Dạ, cháu tên là Du Xe Trần Nguyễn Anh, Trần Nguyễn Anh Quốc. Dạ, cháu mới được 9 tháng ạ.
Trần Nguyễn Anh Quốc, 9 tháng. Chào bà đây Chúa, để lời hỏi chúc lành cho chúng con. Xin Chúa chúc lành cho con, chúc lành cho bé nhé. Phần giờ con nhé. Giờ còn một người anh em nữa đây để chia sẻ cho mọi người về ân bệnh mà Chú Lan trong ngày sinh nhật của mẹ, qua lời truyền cầu của mẹ thì Chú đã gửi đến cho chúng ta rất là nhiều những chi nhân của lòng thương xót Chú.
Thì ra trước hồi ngày hôm nay cũng đứt không là phi ly, không là phi ly
ở đâu
ở Nam Đàm mà. Còn trước thì con bị bệnh tai biến, nó chỉ có đầu bị coi như là cái miệng méo một bên nó được hai chân đi được luôn, với lại kia mắt hai mắt đuôi không có đường á, ban đầu mắt còn không đưa, rồi mẹ con hai đứa nó cũng nhiều lên xe đi bệnh viện, rồi con lên viện nó cũng mới nằm, nước chảy ra bác sĩ ra nhiều nước, con nằm cũng cầu nguyện Chúa, xin Chúa cầu nguyện Chúa chặt cũng dần hơn tiếng, ban đầu mắt cũng sáng lại, ban đầu cái chân cũng nằm là vô được, ban đầu đi được cái miệng con đã lại được. Hôm nay có lẽ cũng không thấy tạ ơn Chú.
Rồi đây một người mà mắt không thấy được, bị tai biến, mức độ mắt không thấy được, việc méo không nói được và tay chân thì bị liệt luôn không đi được. Mà hôm nay lo lành. Để coi. Bước coi. Giữa hai tay. Giữa hai chân. Hết thôi.
Dạ.
Tạ ơn Chúa, đây tại con cái máy làm cho thầy giảng, xin Chúa chúc lành cho con nhé. Thấy rất bình thường, giờ thấy đó mọi cái đều có thể được nếu mình tín thác vào Chúa, mà cái điều quan trọng nhất Chúa nói là làm sao để cho cuộc sống của mình, để cho cách sống của mình phải nên giống như là Cha trên trời, có lòng nhân từ như Cha trên trời là đấng nhân từ, có lòng thương xót như Cha trên trời là đấng thương xót. Lòng thương xót ấy, lòng nhân từ ấy được biểu lộ qua cái cách sống của mỗi người chúng ta, và qua cái cách sống ấy mình làm chứng cho Thiên Chúa là đấng nhân từ, là đấng nhiều lòng thương xót. Những chứng nhân mà chúng ta thấy cả trong buổi chia sẻ hôm nay, từ một đợt cô bé bị viêm xoang hôn khối 10 năm được Chúa chữa lành, mà lại là một người tân lòng, một người mới theo đạo, rồi đến một cặp vợ chồng hiếm muộn mà khao khát có đứa con, mà được một lúc chỉ cho tới 3 đứa, rồi tới một bé đã lẽ là bị đau, rồi bị tim, rồi thì bị phổi ấy, vậy mà 9 tháng tuổi ấy được Chúa chữa lành để ngày hôm nay đi đây chia sẻ với chúng ta. Rồi một người thanh niên mà từ lâu đầu bị tai biến mù hai mắt, rồi miệng méo không nói được, tay chân bạn xuống không đi đứng được, vậy mà Chúa lại đã làm cho trở thành một người khỏe mạnh đi lên để nói trước mặt chúng ta. Mọi sự đều có thể được nếu mình tín thác vào Chúa. Và cái dấu chỉ của sự tín thác vào Chúa đó là mình tin vào lời Chúa và làm theo lời Chúa, sống theo lời Chúa. Mà sống theo lời Chúa trong bài thi mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta đấy là yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho người bất hạnh mình. Đấy là điều gì con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho họ. con muốn người ta chào con thì con phải chào. Để xin trả lời tự động mà nói, tự động mà làm đi. Con muốn người ta chào con thì con phải
chào.
Con muốn người ta cười với con thì con phải
cười.
Con muốn người ta bắt tay con thì con phải con muốn người ta đối xử tử tế với con thì con cũng phải đối xử tử tế với họ. Mình đi trước một bước như thế này, cái khó là chúng ta cứ chờ người khác đến chào mình rồi mình mới chào người ta. Cái khó là mình cứ chờ người ta cười với mình rồi mình mới cười với người ta. Cái khó là tôi nghĩ là tôi cũng sẵn sàng tha thứ thôi, nó đến nó xin lỗi tôi là tôi tha liền hàng. Thấy không? Mình cứ ngồi mình chờ đến xin lỗi, tại sao mình không nó mở lời trước với người ta? Và mình cứ thấy người ta không chào mình, thế là mình buồn. Thế người ta không nói mình cái gì đấy, mình bắt đầu mình nghĩ ngợi. Thế anh chị em, mình cứ chào, cứ cười, cứ tươi, cứ vui, cứ nói với họ. Đi một bước trước đi, thưa anh chị em. Nếu Chúa chờ ta quay trở về Ngài mới tha thứ, ta có hy vọng không? Không, tại vì mình không thể quay trở về được. Mình rất là con người vốn là tội lỗi, vốn là yếu đuối rồi, mình không thể quay trở về được. Nhưng chính Chúa đã đi bước trước, Ngài đã đi xuống tận nơi, tận đất thấp, tận bùn đen mà lôi, mà kéo mình lên lên trên. Nếu mà cứ chờ mình phải đến, con bé này làm sao nó đến được với ông? Làm sao nó dám lên đây được? Nếu mà nó không đến, tôi luôn nó lên đây, em thấy không? Đó, lên, lên, và lên, chơi xem, thấy chưa? Rõ ràng không? Nó không biết gì đâu, nó ngơ ngơ ngáo ngáo. Nó dám bước lên đây, nhưng mà phải tôi phải xuống tận nơi, tôi cầm tay, tôi dắt, tôi đi đưa và tôi dẫn nó lên đây, thì nó mới lên đây được. Thì Chúa của chúng ta cũng mời mọi người là hãy đi bước trước đi. Hãy đi bước trước lên xem mình đi. Người ta còn đang nghi ngờ mình, người ta còn đang nghi ngại với mình, người ta còn chưa hiểu mình. Mình bảo, ôi, nó không có hiểu tôi. Nó còn đang nghi ngờ, nó còn chưa biết tạo là gì. Giờ mình cũng tạo một khoảng cách. Thưa anh chị em, người anh em hàng xóm của tôi là anh chị em không tôn giáo. Bên đây cũng không tôn giáo. Nếu mà chúng ta bảo, ôi, người không tôn giáo, xưa đến giờ chẳng có thể ai đến mà mở cửa nói chuyện, chả bao giờ đi ngõ cửa hỏi thăm, chả bao giờ sang uống ly cà phê, chả bao giờ đưa sang tặng cho nải chuối, chẳng bao giờ đưa sang cho củ khoai. Thì muôn đời cái khoảng cách ấy vẫn cứ mãi là khoảng cách. Có 5 năm ở đây, mà 10 năm ở đây cũng vẫn cứ là khoảng cách, mà cũng chẳng bao giờ mà báo tin được. Nếu mình cứ nghi ngờ, nếu mình cứ nghi ngại, nếu mình cứ tại một cái khoảng cách là lo cho mình trước cái đã, lo cho mình trước cái đã, rồi người khác tính sau. Thế chứ không bao giờ ta lo báo tin mình được, không bao giờ mình làm chết được. Nếu mình không đi bước trước, này bé con lên gì? Bao nhiêu tuổi rồi con? Học lớp mấy rồi con?
Học lớp
1 rồi. Tôi không hỏi nó ra quái rồi. Tôi không cúi xuống nó ra bước lên luôn. Tôi không đưa tay bắt nó ra bắt luôn. Chỉ đưa tay bắt mà còn chưa cho bắt, chứ đừng đưa tay chờ. Bắt tay ra đi mày. Bắt tay đi. Tới đi xuống mà tới quậy sao? Sao nó nhắn đương xem. Cũng vậy, mình đến với chị em tôn giáo bạn cũng vậy, mình đến với người không có đạo cũng vậy, mình đến với người chưa hiểu mình cũng vậy. Mà mình cứ làm cái khó đài, mình cứ chỉ biết lo cho mình, chỉ biết lo cho cộng đoàn mình mà không mở ra. Chỉ biết lo bánh trung thu cho con giáo điển mình, mấy anh thương nghiệp giáo điển mình mà không biết nghĩ đến thương nghiệp người khác, không biết thương nghiệp thương nghiệp HIV, không biết nghĩ đến thương nghiệp SIDA, không biết nghĩ đến thương nghiệp mồ côi. Làm gì mà người ta biết cái đạo mình, làm gì mà người ta thấy là đây là con gái của ánh sáng, không tối u mà, thấy sáng gì đâu, con đốt đèn thì sáng, tắt đèn cũng tối à, tắt đèn mà vẫn sáng, cái sáng của lòng thương xót, dù cái đèn có tắt hết đi nữa, nhưng mà ánh sáng của lòng thương xót, tình yêu của lòng thương xót vẫn hương sáng lên và người ta sẽ nhìn thấy việc làm của anh em mà ngợi khen cha anh em trên trời. Bây giờ gặp nhau vui vẻ, anh chính khỏe không, anh ba khỏe không, anh chị tư cà phê sao khỏe không,
Em cho ông sao đi uống một ly cà phê coi. Cho ông, mày có đi đầu này mừng của thánh này ăn cho nó vui. Mày cứ vẻ không có yêu xem. Tại sao mà mình cứ tạo cái khoảng cách với người ta làm gì? Mấy người anh em khác cũng vậy mà có trách nhiệm họ làm công việc của họ. Mình cứ để cho họ làm công việc của họ. Tạ ơn Chúa cho anh em đến đây để giữ gìn an ninh trật tự cho mình. Tạ ơn Chúa đấy chứ. Anh em đến đây để nghe mình giảng, tạ ơn Chúa chứ. Anh em đến đây để nghe mình nói, tạ ơn Chúa chứ. Anh em đến đây để mà cảm thông mình hơn, hiểu mình hơn, tạ ơn Chúa chứ. Có gì đâu mà sợ, có gì đâu mà lo, có gì đâu mà phải mình thách thức. Tặng con cái máy năm cho bài giảng này, con về con nghe họ tặng cho, con đưa cho bố, cho bà, cho mẹ nhé. Rồi, về cho tạ ơn Chúa. Thời gian sắp dậy mở cửa ra đi, vùng ngoại đi, mình nói lý thuyết nhiều quá, mình làm báo cáo hay quá, mình tổ chức hội nghị rồn ràng quá, bao nhiêu bản báo cáo, bao nhiêu bản thuyết trình, bao nhiêu hội nghị, rồi lại cứ xếp vào năm, rồi sang năm lại tổ chức hội nghị, lại làm báo cáo, rồi lại tổng kết, lại liên hoan và lại đóng tiền, được cái gì đâu lên chị em. Thế cái nhân hòa đó mở cửa ra với ngoại nhân, hãy dám thực hiện lời của Chúa ngày hôm nay, điều gì con muốn người khác làm cho con, hãy làm cho họ. Tôi muốn người ta thương xót tôi thì tôi phải có nhìn. Tôi muốn người ta thương xót tôi thì tôi phải
thương.
Tôi muốn người ta yêu thương tôi thì tôi phải
yêu thương.
Tôi muốn người ta tha thứ cho tôi thì tôi phải
tha thứ.
Tôi muốn người ta chia sẻ với tôi thì tôi phải
chia sẻ.
Tôi muốn người ta đến với tôi thì tôi phải
đến với họ.
Hallelujah.